là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 16 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Tiếp đó là ghi nhận Hội nông dân tỉnh chung tay bảo vệ môi trường. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ kiên cố hóa được gần 470 km đường giao thông nông thôn, mở mới được 9,2 km và hoàn thành trên 350 công trình thoát nước. Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đã kiên cố hóa được trên 354 km mặt đường bê tông xi măng, mở mới 7,2 km đường đất, xây dựng 328 công trình thoát nước. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, các địa phương trong tỉnh đang tích cực thi công, hoàn thành các công trình giao thông nông thôn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời căn cứ vào kế hoạch được giao, lập danh mục dự kiến kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí thực hiện trong năm 2020. Tích cực xây dựng các công trình giao thông nông thôn đã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho kinh tế vùng nông thôn phát triển.
Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tập trung tham gia xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế ở nông thôn. Trong năm 2019, các đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tu sửa và làm mới trên 120 km đường giao thông nông thôn, khai hoang hơn 50 hecta ruộng bậc thang, tu sửa trên 90 nhà văn hóa, thắp sáng gần 76 km đường quê, sửa chữa gần 50 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn. Mô hình thanh niên thu gom rác thải, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật tại 69 xã xây dựng nông thôn mới, đồng thời sửa chữa giúp đỡ xây dựng nhiều nhà nhân ái, nhà tình nghĩa và xóa nhà rột nát. Các hoạt động này không chỉ tạo được khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp cơ sở đoàn mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của người dân cũng vì thế mà từng bước nâng lên, qua đó góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hàng năm các bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu hút khoảng 200.000 lượt khách, trong đó có nhiều khách du lịch quốc tế. Tỉnh Yên Bái hiện có nhiều điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Tày, Dao, Cao Lan. Có thể kể đến như các làng du lịch cộng đồng người Thái, xã Kim Nội, người Mông, xã La Văn Tần, huyện Mù Căng Chải, bản người Thái Sà Rèn, thị xã Nghĩa Lộ, làng du lịch cộng đồng người Tày Khao, thôn Cầu Có, xã Đông Cuông, làng du lịch cộng đồng người Dao, Tày, Cao Lan, vùng Đông Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Để thu hút được đông đảo khách du lịch và quảng bá được nét đẹp truyền thống của các dân tộc, các điểm du lịch cộng đồng đã có nhiều hoạt động đa dạng mới mẻ, mang đậm bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc, tạo sự thích thú cho khách đến du lịch và tham quan, khám phá, trải nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, gần 30 năm gắn bó với nghề trồng cây ăn quả có múi, gia đình bà Nguyễn Thúy Cải ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên luôn có thu nhập khá và trở thành một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến thăm vườn cây ăn quả của gia đình bà Nguyễn Thúy Cải qua phóng sự sau.
Luôn xác định cây ăn quả có múi, nhất là cam đường canh và cam sen, là hai cây trồng chủ lực của gia đình. Nên cùng với việc mở rộng diện tích, bà Nguyễn Thúy Cải còn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất để cây trồng đạt năng suất chất lượng cao. Do cây cam trồng chủ yếu trên đất đồi nên bà Cải luôn chú ý đến nguồn nước tưới để tạo độ ẩm cho cây, nhất là vào thời điểm cây ra hoa đậu quả. Bà Cải cho biết nếu cây bị thiếu nước, quả sẽ ít hơn và bị rụng nhiều. Cùng với đó, bà còn thường xuyên cắt tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh, chú trọng việc bón phân theo từng thời điểm sinh trưởng của cây. Chính vì thế vườn cam của gia đình bà luôn phát triển tốt cho năng suất chất lượng ổn định. Bà Nguyễn Thúy Cải, thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Mình cũng nghĩ cũng phải đi học hỏi rồi là các bạn bè rồi là cũng kỹ thuật cũng không khó chăm sóc lắm. Mình phải đi học hỏi đấy chứ cũng phải mình phải bón phân vừa phân chuồng, phân hóa học. Nhưng mà chủ yếu là phân chuồng nhiều.
Do biết cách chăm sóc nên cam của gia đình bà Cải không chỉ có mẫu mã đẹp, quả căng tròn, vỏ bóng mà còn có vị ngọt đậm. Chính vì thế năm nào cũng vậy. Từ khi cây mới bắt đầu đậu quả, gia đình bà đã có thương lái đến đặt mua. Hiện tại, gia đình bà có 3 hecta cam đang cho thu hoạch, với giá bán từ 18 đến 25 ngàn đồng 1 kg đường canh và từ 10 đến 15 ngàn đồng 1 kg cam sen. Mỗi năm, gia đình bà Cải có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Để xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm của gia đình cũng như của người dân trong xã, gia đình bà Nguyễn Thúy Cải đã chủ động tham gia hợp tác xã cây ăn quả Hưng Thịnh và luôn tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng theo hướng Việt Gáp. Bà Nguyễn Thúy Cải, thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Mình phải tìm học hỏi rồi phun thuốc trừ sâu. Phun cũng nhiều lượng phải tránh hàng nửa tháng là mình mới dám hái quả để bán.
Tự trao dồi kiến thức, bà Nguyễn Thúy Cải còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cam với nhiều người dân trong xã để tạo ra chất lượng quả đồng đều, xây dựng thương hiệu cây ăn quả có múi của xã Hưng Thịnh. Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong nhiều năm nay thì gia đình đều có cái thu nhập tốt qua cây ăn quả có múi. Mỗi năm thì năm đầu thì đạt được từ 100 đến 300. Những năm gần đây thì đều đạt được từ 300 đến 500 triệu trên một năm. Thì tất cả các phần thu nhập của gia đình thì nuôi con cái ăn học, xây nhà cửa, và gia đình cũng là một trong những gia đình khá giả. Và ở đây thì đối với lại là một trong các cái hộ mà đi đầu trong cái trồng cây ăn quả phát triển ở vùng. Thì hiện tại thì gia đình ông có 5 đến 7 ha đối với cây ăn quả. Trong cây ăn quả phát triển cây ăn quả thì gia đình cũng thấy rằng là hơn hẳn nhiều các cái cây khác trồng khác mà gia đình đã tiến hành thực hiện. Đối với xã thì cũng năm nào cũng tuyên dương, biểu dương gia đình, thế mà khích lệ gia đình để gia đình tiếp tục phát triển. Đồng thời là chúng tôi cũng đưa vào cái vùng quy hoạch, đặc biệt là đầu tư cơ sở tầng để tạo thuận tiện cho sản xuất và bán sản phẩm. Thế và ông cũng là một trong cái thành viên của hợp tác xã cây ăn quả của Hưng Thịnh, thì rất là năng nổ, nhiệt tình. Thế và cũng tham gia các phong trào ở cơ sở là chi hội trưởng cựu chiến binh của thôn, cũng tuyên truyền tốt cho các hộ dân và trong hội, cũng tiếp tục phát triển cây ăn quả để đưa cái thôn Yên Bình đến nay đã có trên 70 ha cây ăn quả có múi phát triển nội thôn.
Có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng cây ăn quả có múi, gia đình bà Nguyễn Thúy Cải ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã chứng minh rằng chỉ có sự cần cù sáng tạo trong lao động sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và đào tạo người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn trong và ngoài nước, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho lao động tại các địa phương, tư vấn tại trường học, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn gián tiếp qua thông tin quảng cáo, tờ rơi áp phích. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tư vấn thông tin việc làm cho trên 16.000 lượt lao động. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước để tư vấn tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại các doanh nghiệp. Theo đó, 9 tháng đầu năm đã có trên 1.270 lao động trong tỉnh được giới thiệu việc làm. Từ nay đến hết năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục liên kết với các công ty doanh nghiệp, đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, cập nhật đăng tải các đơn hàng lao động, các thông báo tuyển dụng lao động trên website để người lao động nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường lao động.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Thành phố đã triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và thành phố. Nhờ đó giúp người nông dân thay đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất hiện mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhận thấy điều kiện đất đai thuận lợi nên gia đình ông Nguyễn Văn Giang ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái bắt tay vào trồng cây chanh tứ thời từ 5 năm trước. Đến nay diện tích chanh tứ thời của gia đình ông Giang đã lên đến 1 hecta, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường 6 tấn quả, đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Tham gia hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Văn Tiến và thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất, ông Giang được hướng dẫn tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chanh, được hỗ trợ về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm của gia đình được hợp tác xã thu mua, từ đó nâng cao giá trị của cây chanh và là điều kiện thuận lợi để gia đình mở rộng diện tích trong thời gian tới. Ông Giang chia sẻ.
Với gia đình chúng tôi thì được tham gia vào cái hợp tác xã và cái chuỗi trồng chanh tứ thời. Chúng tôi tham gia vào cái chuỗi này thì tôi được đi học về an toàn thực phẩm, đi học về cách chăm sóc cây trồng, cũng được nhà nước hỗ trợ về phân, thuốc bảo vệ thực vật, về giống. Thì chúng tôi làm thì thấy cũng hiệu quả, cũng được. Mà chúng tôi được tham gia vào những lớp thì về kiến thức đã nâng lên, làm cũng được. Chúng tôi đang cố gắng để phát huy.
Đối với gia đình bà Phùng Thị Nhàn ở thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, chọn hướng đi phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi gà. Năm 2016, gia đình bà Nhàn đăng ký tham gia mô hình nuôi gà thương phẩm quy mô 300 con một lứa. Với giống gà Di Hà Nội, chất lượng thịt thơm ngon, chăn nuôi theo phương pháp thả tự nhiên nên đầu ra cho sản phẩm dễ dàng. Nhận thấy nuôi gà cho thu nhập ổn định lại phù hợp với điều kiện đất đai, sức lao động của gia đình, nên năm 2019 gia đình bà Nhàn đăng ký tham gia mô hình nuôi gà quy mô 1.000 con một lứa và được hỗ trợ 15 triệu đồng. Bà Nhàn nói.
Từ lúc ban đầu tôi tham gia cái dự án 300 con, đến nay lên cái dự án 1.000 con thì tôi thấy gia đình có một cái bước phát triển dần dần tốt hơn và cũng đã mang lại được nguồn kinh tế cho gia đình được đảm bảo và càng ngày càng ổn định hơn ạ. Gia đình tôi đã có từng bước một làm ăn kinh tế nó có phần vững chắc và bền vững hơn.
Tận dụng nguồn lợi về đất đai, ông Nguyễn Văn Phương ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành viên Bái đã mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi gà quy mô 1.000 con một lứa từ năm 2018. Tham gia dự án này, gia đình ông Phương được hỗ trợ 15 triệu đồng làm chuồng nuôi, được đi tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật và phòng trừ dịch bệnh cho gà. Trung bình mỗi năm xuất chuồng 3 lứa trừ các khoản chi phí mang về cho gia đình khoản thu nhập 100 triệu đồng. Cùng với nuôi gà, gia đình ông Phương còn trồng đào cảnh, trồng dưa chuột để tăng nguồn thu nhập. Ông Phương cho biết.
Mô hình nuôi gà là được hỗ trợ từ năm ngoái. Chúng là nếu mà cũng là cái ngày công lao động do cái thấy cái chăn nuôi ấy được so với ngày công thì là cũng đạt. Tham gia cái dự án này nhìn chung là nhiều ít thì nhà nước cũng hỗ trợ cho những như vừa rồi nó cũng được 15 triệu. Tuy nó không lớn nhưng mà cũng đủ cho mình để là mình mua cái vật liệu để mà làm.
Nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Thời gian qua, xã Minh Bảo đã tập trung tuyên truyền cho người dân thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, toàn xã đã có 90 dự án phát triển kinh tế được hỗ trợ của tỉnh và thành phố với số tiền gần 800 triệu đồng. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập cao.
Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Theo cái chủ trương chung của tỉnh cũng như của thành phố thì xây dựng hàng hóa nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới thì trên địa bàn xã Minh Bảo thì chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều các cái dự án phát triển kinh tế của thành phố cũng như là của tỉnh. Hiện nay thì các cái sản phẩm của địa phương ấy, sau cái việc tuyên truyền vận động người dân cũng như là cái ý thức của người dân nhận thấy rằng cái việc tham gia sản xuất cái hàng hóa chất lượng cái ý thức của người dân đã được nâng cao và do đó thì các cái sản phẩm bán ra ngoài thị trường thì được tiêu thụ sản xuất đến đâu thì thị trường được tiêu thụ hết đó. Do vậy là cái hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân rất là cao.
Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thành phố Yên Bái đã thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của tỉnh, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2016-2019, từ cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đã triển khai được 81 dự án với số tiền hỗ trợ 1 tỷ 870 triệu đồng. Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 327 dự án với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ này, người dân tập trung đầu tư sản xuất rau an toàn, sản xuất nấm thực phẩm và nấm dược liệu, trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà, nuôi trồng thủy sản tập trung, đầu tư máy móc cơ giới hóa sản phẩm nông nghiệp, phát triển dịch vụ ngành nghề nông thôn, hỗ trợ thực hiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Qua đó, bước đầu hình thành vùng, mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, sản xuất chăn nuôi hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung chất lượng cao, tiếp tục triển khai các cơ chế hỗ trợ cho người dân tham gia các mô hình, dự án phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc cả nước chung tay hành động giải quyết vấn nạn rác thải nhựa, Hội nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của rác thải nhựa, tham gia thực hiện giải quyết vấn đề rác thải nhựa với hình thức phong phú phù hợp điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cứ vào trung tuần hàng tháng, hội viên nông dân và người dân thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái lại tập trung để vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, quét dọn và phân loại các loại rác thải ra môi trường. Qua các buổi tuyên truyền, bà An Thị Thanh Dung ở xã Minh Bảo đã thấy được tác hại của rác thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường và sức khỏe con người. Bà đã thay đổi không sử dụng túi ni lông, các sản phẩm từ nhựa, mà thay vào đó sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Bà Dung nói.
Hàng tháng thì chúng tôi cũng tập trung các hội viên quét dọn rồi nhặt những cái rác thải nhựa làm ảnh hưởng đến môi trường. Vì là cái rác thải nhựa nó không phân hủy đối với các hội viên thì cũng dần dần ý thức được là cái việc sử dụng rác thải nhựa khi mà đi chợ thì cũng hạn chế, và khi đi mua thì cũng mang làn hoặc là có thể là mua gói vào những cái lá chuối để thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là đỡ vứt rác ra môi trường.
Thời gian qua, Đảng ủy chính quyền xã Minh Bảo đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập các tổ tự quản vệ sinh môi trường, xây dựng các hố xử lý rác thải tại khu dân cư. Để thay đổi thói quen của người dân trên địa bàn xã, xã Minh Bảo đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần cho người dân, lồng ghép việc tuyên truyền chống rác thải nhựa gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi đều có những cái buổi tuyên truyền tới những cái người dân ở trên địa bàn xã về cái việc là thu gom rác thải, đặc biệt là phân loại cái rác thải, trong đó là có cái rác thải về nhựa. Thế thì ở hiện nay ở trên các cái thôn nhân dân ở trên xã thì chúng tôi cũng vận động nhân dân là mỗi hộ gia đình là có một cái thùng rác chứa và phân loại các cái rác thải theo quy định. Còn ở trên các cái cánh đồng ở trên địa phương xã Minh Bảo hiện nay thì chúng tôi cũng đã đặt các cái điểm thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, trong vì bản thân cái rác thải của thuốc bảo vệ thực vật là 100% là rác thải nó là nhựa, là cái vỏ thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm là từ nhựa. Do vậy là chúng tôi cũng đã đặt các cái điểm thu gom rác thải ở trên các cái cánh đồng, và hiện nay thì bà con nhân dân sau khi được tuyên truyền vận động thì bà con nhân dân cũng đã có ý thức hơn trong cái việc phân loại rác thải.
Đối với người dân vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn cộng với việc thiếu ý thức nên việc xả rác thải cũng như để gia súc ra đường không chỉ là mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường. Hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã xây dựng các phong trào, các cuộc vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Trong đó đã xây dựng được 14 tuyến đường tự quản đáp ứng tiêu chí xanh sạch đẹp, 12 tuyến đường thắp sáng đường quê tại 14 xã thị trấn. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội nông dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
Sau khi thực hiện thì từng bước thì đã nâng cao cái nhận thức của người dân, sau khi so với ban đầu thì cái nhận thức của người dân ban đầu nói đến về vấn đề tuyến đường tự quản xóa đường quê thì người dân nhân dân còn có cái sự nhận thức bằng bàng quang. Thế sau khi thực hiện thành công thì tất cả các xã đi vào hoạt động thì các cái tuyến đường tự quản như là thắp sáng đường quê đi vào hoạt động thì cái nhận thức của người dân đã được đẩy lên và người ta nhìn nhận một cách rất là tích cực trong cái vấn đề tham gia thực hiện cái tuyến đường tự quản xóa đường quê, đã xây dựng được cả cái chương trình hàng tháng, hàng quý để vệ sinh các tuyến đường cho nó sạch, thế rồi là duy trì cái tuyến đường, cái thắp sáng đường quê nó đều trong hàng ngày, thì cái nhận thức của người dân và của hội viên nông dân đã có một bước nhận thức mới so với ban đầu, và để tham gia vào cái xây dựng nông thôn mới ở vùng cao, cái diện mạo của vùng cao trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì chính cái chương trình thắp sáng đường quê và tuyến đường tự quản đã góp phần tích cực trong cái vai trò xây dựng nông thôn mới và lực lượng của cái xây dựng nông thôn mới, và các cái mô hình tuyến đường tự quản xóa đường quê là cái lực lượng ở xã, là lực lượng nông dân, là lực lượng nòng cốt. Nên là từ cái lực lượng nòng cốt đó thì hội nông dân huyện đã xác định đẩy cao cái vai trò.
Đến nay các cấp hội nông dân trong tỉnh đã xây dựng được trên 180 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2019, thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, Hội nông dân các cấp đã xây dựng 43 tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp với chiều dài 43 km, 53 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ 32 hộ nông dân ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn xây dựng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển tới nơi tái chế, xử lý theo quy định. Tổ chức truyền thông xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải, chất thải, đặc biệt không sử dụng các sản phẩm nhựa một lần như ống hút, chai và bình nước suối, khoáng trong các hoạt động của cơ quan, thay vào đó sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc phích, bình đựng nước dùng nhiều lần khi hội họp tiếp khách. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nói:
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các cái chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là tuyên truyền về luật bảo vệ môi trường năm 2014. Đồng thời là tuyên truyền thực hiện cái nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn trong cái giai đoạn từ 2018 đến 2022. Và đẩy mạnh thực hiện cái chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường và Hội Nông dân tỉnh về thực hiện các cái nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường, cũng như là tập trung triển khai thực hiện cái đề án 01 của Hội Nông dân tỉnh về vai trò của các cấp hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2019-2023. Để nhằm mục đích là khích lệ và động viên hội viên nông dân tiếp tục thay đổi cái nếp nghĩ, cũng như là tập trung khai thác những cái tiềm năng thế mạnh trong vấn đề phát triển sản xuất cũng như là gắn với bảo vệ môi trường. Cái thứ hai nữa là tập trung xây dựng và nhân rộng các cái mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và phòng chống cái rác thải nhựa. Cái nội dung thứ ba là kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cái điển hình tiên tiến, mô hình tốt cũng như là cách làm hay và những cái sáng kiến giá trị trong vấn đề sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường cũng như là giảm thiểu cái rác thải nhựa. Thế và đối với Hội Nông dân tỉnh thì hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thì trong tất cả các cái cuộc họp và cuộc sinh hoạt Hội Nông dân là chúng tôi đã thực hiện cái việc là thay thế là những cái chai nước bằng vỏ nhựa trước đây bằng những cái chai thủy tinh để mà góp phần về bảo vệ môi trường.
Để giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục có những hành động chung tay phòng chống rác thải nhựa, tạo môi trường sống thân thiện, thay đổi thói quen sử dụng nhựa, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa tại gia đình và cơ quan. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng tránh đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp dự trữ thức ăn phòng chống đói rét cho đàn gia súc, đảm bảo cho đàn vật nuôi của huyện phát triển ổn định. Phản ánh của cộng tác viên chuyên mục.
Với tổng đàn châu bò chỉ khoảng 700 con, chủ yếu là chăn nuôi tại hộ gia đình, xã Tân Hợp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ chuẩn bị dự trữ thức ăn khi mùa đông tới, trong đó chăm sóc tốt diện tích cỏ, dự trữ rơm khô và chuẩn bị thức ăn tinh. Xã đã thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, vận động nhân dân cải tạo sửa chữa chuồng trại, cao giáo chắc chắn đảm bảo kín gió, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp chăn thả, không thả rông gia súc, không chăn thả đàn vật nuôi vào những ngày nhiệt độ xuống thấp và có sương muối, rét đậm rét hại. Ông Triệu Quốc Bản, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hợp cho biết.
Đảm bảo cho vật nuôi trong vụ đông, thì đối với Ủy ban xã Tân Hợp chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và vận động nhân dân. Sau khi thu hoạch cái vụ mùa xong, vận động bà con dân là tôi thực hiện việc làm cây rơm để tích trữ thức ăn cho đàn gia súc vào mùa đông. Thế mà ngoài ra vận động bà con dân là trồng cỏ voi và cái cỏ VA06 và chủ yếu là trồng trên đất tận dụng ở bên sông suối để làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc vào mùa đông. Ngoài ra thì chúng tôi tập trung xuống vận động nhân bà con dân là che chắn chuồng trại, đảm bảo cho vật nuôi là không bị chết rét vào trong mùa đông.
Hiện tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên có trên 57.300 con, trong đó đàn trâu trên 13.800 con, đàn bò gần 2.000 con, đàn lợn trên 41.400 con. Xác định vào mùa đông nguồn thức ăn xanh cho gia súc rất khan hiếm, thời tiết lạnh và nhiệt độ xuống thấp sẽ bất lợi cho việc chăn thả, nên huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương chủ động tích trữ thức ăn cho gia súc. cán bộ ngành nông nghiệp đã xuống đến tận thôn bản hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Đến nay toàn huyện có gần 100% hộ chăn nuôi chủ động giữ trữ được nguồn thức ăn, trên 75% số hộ chăn nuôi trâu bò ngựa có chuồng trại nuôi nhốt, không chăn thả gia súc khi thời tiết lạnh giá và sương muối. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm thì chuẩn bị vào vụ đông thì cái nhiệm vụ về phòng chống đói rét cho đàn gia súc là hết sức quan trọng. Do vậy mà khi bắt đầu vào vụ đông thì huyện đã tổ chức triển khai đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống đói rét cho gia súc trong vụ đông. Thế và vận động nhân dân trồng cỏ rồi tích trữ các thức ăn khô, thức ăn xanh vân vân, đặc biệt như là đánh cây rơm rồi trồng cỏ rồi trồng ngô gieo dày vân vân để tạo cái thức ăn xanh. Thế và chỉ đạo hướng dẫn nhân dân cái kỹ thuật ủ chua các thức ăn xanh có ở mùa hè để dự trữ cho mùa đông. Thế và chỉ đạo các xã là tăng cường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sử dụng các cái nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân làm chuồng, thế và thay đổi cái tập quán thả rông gia súc trên đồi rừng và đưa xuống các cái chuồng trại và dự trữ thức ăn cho đàn trâu. Do vậy trong những năm qua thì việc đàn trâu, đàn bò thì đã giảm cho cái việc chết đói chết rét. Nhưng mà năm nay với quyết tâm cao thì huyện đang chỉ đạo tất cả các xã tiếp tục là chăm sóc cái diện tích cỏ, phơi rơm, đánh cây rơm và hướng dẫn ủ chua các thức ăn để thực hiện được cái kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông năm nay.
Với diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, trên địa bàn huyện đã và đang xuất hiện các đợt rét đậm, nhiệt độ xuống thấp phổ biến từ 14 tới 16 độ C, vùng núi cao có lúc nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Do đó người chăn nuôi cần chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho trâu bò, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên.
Nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy. Những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.